vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Theo phúc trình mới nhất của Ủy ban Phòng chống bạo hành gia đình và bạo hành tình dục, số vụ bạo hành tình dục được báo cáo tại Úc đã lên tới mức cao nhất trong vòng 33 năm qua. Các chuyên gia cho biết người di dân, người tị nạn và những người đang xin quy chế tị nạn thường gặp nhiều trở ngại hơn khi muốn trình báo tình trạng bạo hành trong gia đình. Tình trạng ấy đang làm dấy lên những lời kêu gọi tăng cường công tác giáo dục cộng đồng cũng như gia tăng ngân khoản dành cho các dịch vụ hỗ trợ thích ứng với đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng. Xin lưu ý, câu chuyện sau đây có đề cập đến vấn đề bạo hành gia đình. Yasmin Anwakan và Phan Bách tường thuật.
Tôi phải nói rằng đó là một trong những người phụ nữ can đảm và kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Điều duy nhất cô ấy mong muốn là kinh nghiệm đau thương của mình sẽ là lần cuối cùng bất cứ ai phải trải qua điều tương tự. Vì vậy, cô muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ những người phụ nữ khác.
Đó là lời của bà Claire Clutchham, dân biểu đại diện đơn vị Sturt thuộc tiểu bang Nam Úc. Theo bà, một phụ nữ trẻ trong khu vực bầu cử của bà đã di cư sang Úc theo một cuộc hôn nhân sắp đặt. Bà Clutchham cho biết người chồng sau đó nhanh chóng kiểm soát chương mục ngân hàng của vợ. Người này còn nói với cô rằng mỗi cuộc gọi đến số khẩn cấp 3 số 0 sẽ phải trả phí $5,000.
Sự việc dần biến thành một tình trạng kiểm soát cưỡng bức và bạo hành thể xác. Cô ấy bị tước quyền sử dụng chương mục ngân hàng, bị hạn chế đi lại và gần như bị tước mất mọi khả năng tự giúp mình. Sau đó là những lời đe dọa và cả hành vi bạo lực thực sự.
Bà Clutchham cho biết cuối cùng người phụ nữ ấy đã rời bỏ cuộc hôn nhân. Nữ dân biểu thuộc đảng lao động hiện kêu gọi thực hiện những thông báo có ích dành cho người mới nhập cảnh, tương tự các đoạn phim cảnh báo về kiểm dịch sinh học được phát trên các chuyến bay đến Úc.
Tôi hỏi cô ấy rằng, điều gì có thể giúp được cô? Chúng ta đã có thể làm gì để hoàn cảnh của cô bớt khó khăn hơn? Chính lúc cô ấy trả lời rằng sẽ rất hữu ích nếu những người mới đến Úc biết rằng gọi 000 là hoàn toàn miễn phí. Đó là đường dây khẩn cấp quốc gia kết nối với cảnh sát, cứu hỏa và cấp cứu y tế.
Theo đề nghị này, thông báo có thể được phát bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ của quốc gia nơi chuyến bay khởi hành. Bà Clutchham cho biết bà đã trao đổi sáng kiến này với Bộ Nội vụ cũng như nhóm dân biểu thân hữu về hàng không của Quốc hội.
Hiện nay có một số đoạn phim bắt buộc được phát trên các chuyến bay quốc tế, chẳng hạn như đoạn phim về trái cây, rau quả, sản phẩm động vật và các quy định kiểm dịch sinh học. Ngoài ra còn có đoạn phim hướng dẫn, thủ tục nhập cảnh và hải quan. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ cần bổ sung thêm khoảng 10 giây vào đoạn phim bắt buộc ấy để nói rằng số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát tại Úc là 3 số 0 và việc gọi đến số đó hoàn toàn miễn phí.
Dù kế hoạch này vẫn còn ở giai đoạn sơ khởi, bà Mitra, Tổng Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ Phụ nữ Di dân, đã hoan nghênh đề xuất nói trên.
Điều đó hoàn toàn hợp lý đối với bất cứ ai, bất kể loại thị thực nào, đến đây bằng cách nào hay với mục đích gì, du lịch, kỳ nghỉ, lao động, người di dân mới, hoặc ngay cả những người trở lại Úc. Tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng. Ngay cả công chúng nói chung cũng cần tiếp cận những thông tin ấy. Lực lượng cảnh sát giữ một vai trò then chốt trong việc bảo đảm an toàn cho người dân và mọi người cần phải biết liên hệ ở đâu để tìm kiếm sự trợ giúp.
Tổ chức này tại Queensland chuyên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em di dân hoặc tị nạn đang phải đối mặt với bạo hành gia đình và xâm hại tình dục. Tuy nhiên, bà Mitra cho biết trong một số cộng đồng đa văn hóa và đa ngôn ngữ vẫn tồn tại nhiều ngộ nhận về bạo hành gia đình.
Văn hóa không quyết định trải nghiệm của một con người. Cũng có những ngộ nhận cho rằng có dân tộc này hay dân tộc khác chấp nhận bạo lực ở mức độ cao hơn, hoặc người thuộc một nền văn hóa nào đó không rời bỏ hoàn cảnh bạo hành vì đã quen chịu đựng. Đó là những định kiến mà chúng ta cần thay đổi.
Trong đó, bà Karen Bevan, Tổng Giám đốc Tổ chức Full Stop Australia, nhận định rằng những hiểu lầm về bạo hành gia đình và bạo hành tình dục hiện diện trong mọi tầng lớp xã hội.
Whatever background, I hear it everywhere I go. I think there are particular things that can.
Bất kể xuất thân nào, tôi đều nghe thấy những quan niệm ấy ở khắp nơi. Tuy nhiên, với các cộng đồng đa văn hóa và đặc biệt là những cộng đồng mới định cư, có những yếu tố riêng tác động mạnh mẽ hơn. Đó là sự thiếu hiểu biết về hệ thống pháp luật của chúng ta, vai trò của cảnh sát và những cơ chế bảo vệ hiện hành. Đồng thời, cũng thiếu hiểu biết về những hành vi nào được xã hội chấp nhận và những hành vi nào là không thể chấp nhận được.
Theo bà Bevan, việc phát thông báo công ích có thể giúp nâng cao nhận thức về các dịch vụ hiện có tại Úc, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
I don't think it can hurt to have more information made available to people in translated.
Tôi nghĩ rằng việc phổ biến thêm thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau về các dịch vụ công cốt yếu ở Úc có thể gây hại gì. Điều đó chưa chắc có ích, nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ. Công việc thực sự vẫn diễn ra trong cộng đồng, thông qua các cơ quan hỗ trợ định cư và những người phản ứng đầu tiên ở cấp cộng đồng. Chính họ là những người chuyển hóa thông tin thành hành động cụ thể trong đời sống.
Được biết, theo phúc trình thường niên của Ủy ban Phòng chống bạo hành gia đình và bạo hành tình dục được công bố trong tuần này, số vụ bạo hành tình dục được báo cáo tại Úc trong năm 2024 đã lên đến mức cao nhất kể từ 33 năm nay. Trong đó, dữ liệu riêng biệt của nhà thống kê Úc cho thấy số người phạm hành vi bạo hành gia đình đã tăng thêm 8% lên tới 97.800 người trong niên khóa tài chính 2024-2025. Một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Di cư và Hòa nhập của Đại học Monash thực hiện năm 2021 ước tính cứ 3 phụ nữ tị nạn hoặc di dân tại Úc thì có một người từng là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Những người mang chiếu kháng tạm trú được ghi nhận là đối tượng tỷ lệ bạo hành cao bất tương xứng, trong đó có những hình thức lạm dụng, lợi dụng chính tình trạng di trú hoặc chiếu kháng của họ như một công cụ khống chế.
Nhiều phụ nữ thường tìm tới tư vấn di trú trước tiên để quyết định xem họ có nên rời khỏi một mối quan hệ bạo hành hay không. Nếu có một con đường pháp lý và một sự bảo đảm an toàn, họ sẽ cảm thấy đủ tự do để ra đi. Nhưng nếu không có thì họ rơi vào những lựa chọn nghiệt ngã, ở lại trong một mối quan hệ bị ngược đãi, hay trở thành một trong những phụ nữ bị sát hại hàng tuần, hay tìm đến những nơi như dịch vụ của chúng tôi để được hỗ trợ về luật di trú và luật gia đình.
Đó là bà Vanessa Byrne, phụ trách chuyên môn về di trú tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ ở Canberra. Tổ chức Women Legal Services Australia đã kêu gọi chính phủ thiết lập một loại chiếu kháng độc lập dành riêng cho nạn nhân của bạo hành gia đình nhằm khắc phục những khoảng trống trong luật di trú hiện hành. Hiện nay, Bộ Nội vụ có các điều khoản bảo vệ đối với số loại chiếu kháng nhất định, bao gồm chiếu kháng hôn phối trong thời gian đương sự chờ được cấp thường trú. Tuy nhiên, bà Byrne cho rằng hệ thống hiện tại vẫn bỏ sót rất nhiều người di dân và tị nạn.
Chúng tôi vẫn chứng kiến rất nhiều phụ nữ bị lọt qua các kẽ hở của hệ thống. Vì vậy, một trong những thay đổi lớn mà chúng tôi đang vận động là việc thiết lập một loại chiếu kháng độc lập, cho phép người phụ nữ có đủ thời gian tìm kiếm công lý một cách xứng đáng và không phải cảm thấy rằng mình buộc phải rời nước Úc mà không có con cái đi cùng.
Một chương trình thí điểm do chính phủ tài trợ đã hỗ trợ cho 2.500 phụ nữ giải quyết những vấn đề chồng chéo giữa luật di trú, luật gia đình và các cơ chế xử lý bạo hành gia đình. Tuy nhiên, các tổ chức vận động cho rằng cần gia tăng ngân khoản để tiếp tục duy trì những chương trình như vậy, cũng như các dịch vụ hỗ trợ toàn diện. Bà Vi Vinh cũng tin rằng cần có thêm nhiều biện pháp để hỗ trợ cho những nạn nhân mang chiếu kháng tạm trú.
Thông thường, bản chất của loại chiếu kháng mà họ đang giữ lại khiến họ trở nên dễ bị tổn thương hơn. Toàn bộ tiến trình hành chính để xin trợ giúp về chiếu kháng hay tìm kiếm sự hỗ trợ là một thực tế vô cùng khó khăn. Chúng ta biết rõ điều đó và cần phải hành động. Chúng ta không thể để nạn bạo hành gia đình tiếp diễn đối với phụ nữ, dù chính tình trạng chiếu kháng của họ là bị sử dụng như một thứ vũ khí chống lại họ.
Trong đó, tổ chức Settlement Services International, dịch vụ định cư quốc tế, cũng đã lên tiếng ủng hộ đề nghị phát các thông báo công ích về vấn đề này. Trong tuyên bố gửi cho SBS News, bà Yamama Aga, tổng giám đốc phụ trách người mới định cư, cho biết:
Những người mới đến từ các cộng đồng di dân và tị nạn thường chỉ có thể tìm được sự trợ giúp khi các thông tin và dịch vụ thiết yếu được cung cấp bằng ngôn ngữ mà họ hiểu và hướng dẫn rõ cách tiếp cận các dịch vụ đó. Tài liệu được chuyển ngữ là một trong những biện pháp căn bản nhất để bảo đảm mọi người biết mình có thể tìm được sự giúp đỡ ở đâu và bằng cách nào. Việc cung cấp thông tin trước và sau khi nhập cảnh bằng ngôn ngữ thích hợp và vào đúng thời điểm là điều hết sức quan trọng đối với người mới đến.
Nếu quý vị hoặc người quen đang bị ảnh hưởng bởi bạo hành gia đình, có thể liên lạc với đường dây 1800 RESPECT qua số 1800 737 732 hoặc nhắn tin đến 0458 737 732. đường dây Men Referral Service hay dịch vụ liên quan đến nam giới của tổ chức No to Violence nói không với bạo hành có số điện thoại 1300-766-491. Trong trường hợp khẩn cấp, xin gọi 3 số 0.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.